Các cụ có thích hay không thích thì về hỏi các cụ, thì hỏi thầy, thầy biết hỏi ai, đúng không? Thì các cụ có thích hay không về hỏi các cụ xem. À, lên thắp hương đối trước các cụ, dạ. Thưa các cụ ạ, con tên là thế này, là con cháu các cụ. Con vừa qua có tụng kinh Địa Tạng. Con thấy hóa chân hương để hỏi các cụ, thì các cụ thì nếu các cụ mà không thích thì các cụ bảo con là các cụ không thích. Còn các cụ mà thích thì các cụ yên lặng nhé. Hỏi ba lần như thế không thấy các cụ yên lặng có nghĩa là các cụ gì? Các cụ thích. Còn các cụ không thích thì các cụ bảo là gì? Tao không thích đâu. Đấy. Các cụ mà bảo là tao không thích đâu thì lúc đó là gì? Thì chúng ta mới gì? Mới thôi tụng kinh. Còn nếu các cụ vẫn yên lặng có các cụ hoan hỉ cứ thế mà tụng kinh. Vì tụng kinh thì có công đức. Như trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy vậy, thì không chỉ độ được cho người còn sống mà độ được cho cả người đã gì? Đã chết, đã khuất rồi. Không chỉ độ cho ông bà cha mẹ tổ tiên 1, 2, 3 đời mà độ cho gì? Cho tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta học Phật mà không tin Phật thì tin vào ai? Các quý vị, đúng không? Lời Đức Phật dạy ở trong kinh nó không tin thì còn nghi ngờ mà đi hỏi thầy là không biết là con tụng kinh Địa Tạng như vậy ra tiên nhà con có thích hay không thích. Đấy. Hỏi câu hỏi hơi bị gì? Hơi bị gì? Hơi bị thiếu niềm tin một chút. Đấy. Nhưng mà thôi, thầy cho nên thầy mới trả lời hướng dẫn cho. Về thắp hương lên trên ban thờ thần linh gia tiên mà mình mà khấn các cụ. Nếu việc con tụng kinh Địa Tạng, các cụ mà thích, các cụ có công đức thì các cụ yên lặng. Gọi là trong nhà Phật gọi là gì? Mặc nhiên cố. Tức là nếu mà đồng ý thì gì? Yên lặng, nhận lời. Hay là gì? Trong kinh như Phật gọi là mặc nhiên cố. Tức là yên lặng để chứng minh cho bằng cách là yên lặng. Chứng minh cho bằng cách yên lặng. Còn ai không gì, ai không bằng lòng thì nói. Đây là pháp yên ma của chư Tăng. Cho nên á, đấy, khấn trước các cụ nào không bằng lòng thì nói gì? Tao không đồng ý đâu. Từ nay chúng mày đừng có tụng nữa. Đấy. Thầy nghĩ rằng chẳng các cụ gia tiên chúng ta nào là không thích nghe kinh Địa Tạng cả. Trừ những người bị tâm tà, những người đã bị gì? Khống chế bởi các loài yêu tinh quỷ mị. Còn những người bình thường ở dưới cõi âm gì? Họ mong sớm được siêu thoát, như trong kinh Địa Tạng đã dạy đó. Ngày đêm mong con cháu gì? Tu nhân tích đức hành thiện để hồi hướng cho các gì? Cho các vong linh đã mất. Cho nên, các quý vị nhất tâm trì tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện mười phương tam bảo, chư Phật, Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị pháp thiện thần, thiên long bát bộ, đồng chứng minh gia trì cho. Cầu nguyện đó, Đức đó, Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì cho. Chư vị á, quỷ thần ở trong kinh Địa Tạng như là Diêm La Vương, như là chủ mệnh quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, ác mục quỷ vương, gọi là các vị quỷ vương ở trong đó cũng đồng hoan hỷ xá lầm, xá lỗi, xá tội cho người thân của chúng con. Do vô minh chướng trọng, nghiệp nặng căn thâm cho nên mới tạo vô lượng tội lỗi như vậy. Nay đem công đức chỉ chú tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, ăn năn sám hối này để hồi hướng công đức cho các cụ, xin chư vị đồng gì? Đồng chứng minh gia trì cho. Chư Phật Bồ Tát nào chẳng thương, chư Thiên Long Bát Bộ nào chẳng mừng chẳng ủng hộ cho, chư vị Diêm La Thập Điện và chư vị chủ mệnh quỷ vương, ác mục quỷ vương, hành bệnh quỷ vương vân vân ở trong kinh các vị chẳng cảm thông cho. Cho nên đảm bảo với các quý vị rằng Nếu là một vong linh, một người bình thường, một vong linh bình thường, thì ai ai cũng thích gì? Thích được được vui. Ai ai cũng không muốn khổ. Ai ai cũng được cứu khổ ban vui. Kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh. Người thọ trì đọc tụng sẽ được gì? Sẽ được công đức, sẽ được phúc báo, sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, sẽ được gì? Được hết khổ, được vui. Cho nên nói thật với các quý vị, cách đây mới có gì? Có mấy tuần trước, có Phật tử đến đây thì đi bị bệnh ung thư, đi xạ trị mấy chục lần rồi. Xạ trị mấy chục lần rồi nhưng vẫn không khỏi. Thế đi chữa bệnh ung thư đi qua đây hay sao á? Thế đi qua ngoài đường nhìn thấy cái pho tượng to, thế là bảo con cháu đưa vào, bảo người thân đưa vào chùa lễ Phật một tí. Đi vào chùa lễ Phật chắc là không biết bằng cái cách nào đó thì nghe được giảng kinh hay sao ấy. Nghe được bài thầy giảng á, về bắt đầu phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật đi học. Mấy tháng hành trì như vậy, không uống thuốc Tây, không uống thuốc Nam gì nữa, chỉ tụng kinh Địa Tạng mỗi một ngày một bộ và lễ Phật y học cùng với vẩy tay dịch cân kinh, cứ nhất tâm như thế. Và mấy tháng sau đi khám bác sĩ, thấy sức khỏe tốt lên đi khám, hết sạch ung thư. Không khoa học nào có thể giải thích được cái này cả. Không một bác sĩ, không một giáo sư y học nào có thể giải thích được cái này cả. Trong khi xạ trị, trong khi cái y học hiện đại nhất để chữa bệnh ung thư bây giờ đó chính là xạ trị mà không khỏi. Ở trong cái gọi là cái lúc gọi là tuyệt vọng nhất thì họ lại đi gì? Họ may mắn họ biết đến Phật Pháp. Họ một lòng tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật y học cùng với vẩy tay thì cân kinh thôi. Một lòng một dạ như thế mấy tháng trời. Thế mà khỏi bệnh. Lạ. Thầy cũng chưa gặp mặt của vị này. Vị này đến gặp các sư ở vị chi khách kể lại câu chuyện này và sư chi khách kể lại cho thầy. Thầy cũng chưa gặp. Đấy. Cho nên trong Phật Pháp nó có những rất rất nhiều những cái câu chuyện là mầu nhiệm và vi diệu các Phật tử. Cho nên trong nhà Phật mới có câu là gì? Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ, là như thế. Tức là Phật Pháp rộng như biển lớn, có niềm tin chân chính thì sẽ vào được. Có trí tuệ thì sẽ được độ thoát vậy. Cho nên người học Phật chúng ta phải có trí tuệ mới nghe, mới hiểu được rõ lời Phật, lời Tổ, lời các thầy hướng dẫn giảng dạy thì chúng ta mới hành trì đúng được vậy. Đó. Cho nên, ở đây, xin thưa với các Phật tử là gì? Khi chúng ta tu tập, khi chúng ta tu tập ở tại nhà mình, mà nếu mà gặp những cái chuyện như Phật tử này hỏi, như là đang tụng kinh mà thấy bốc khóa bát hương, cái đó việc bình thường mà, không có gì đâu, không gì phải nặng nề cái đó. Nếu chúng ta thấy bất an đó thì khi chúng ta thắp hương, bởi vì nó rơi cái tàn hương xuống, hương vòng hay hương kia nó rơi cái tàn xuống thì nó gì, nó bắt nó cháy, cái chân hương nó có cái gì đâu, cũng đơn giản thôi. Còn nếu mà chúng ta e ngại về vấn đề tâm linh để cho an tâm ấy thì sao? Thì hàng tháng chúng ta phải tỉa chân hương 30, 14, tức là trước ngày rằm một ngày và trước ngày mùng 1 một ngày, tức là 14 và 30, chúng ta bao sái dọn tỉa bớt chân hương đi, để vừa vừa thôi, đừng có nhổ sạch nhá, để ít nhất là 5-7 cái trở lên, chục cái ăn chục cái trở lên. Đó, dọn sạch sẽ đi chúng ta thắp chứ, ai cứ để cho nó đầy lù lên làm gì? Có người bảo để lên thế cho có lộc, đâu có phải đâu. Mà khi mà thắp nhiều nó hóa chân hương thì lại lo, lại khổ thế chứ này. Thậm chí có bác lãnh đạo cũng khá to, rất to, thắp hương cứ để đầy chân hương ra, thế là nó bốc, nó cháy. Nó không cháy vào ngày nào, nó cháy đúng vào ngày mùng 1 Tết. Đấy, cho nên là bố lo quá, bố điện sáng mùng 1 Tết, bố đã nhắn tin ngoài điện rồi. Thế mình tưởng có gì mình gọi lại, vừa bắt máy một cái, ôi trời ơi, cả đêm hôm qua thì con không ngủ được. Thì mình hỏi làm sao bác, đêm giao thừa bác phải đi chúc Tết hay thế nào? Bảo không thể ạ, giao thừa con thắp hương xong nhà con nó hóa bát hương, cho nên con lo quá, bây giờ phải làm thế nào. Thầy của mình cũng không nhẽ mùng một Tết mình đi đến nhà người ta để làm lễ cho người ta được à. Cho nên mình bảo là thôi bác ạ, thế thì bây giờ thế này nhá. Bác bây giờ thì ra múc lấy một bát, một cốc nước trắng. Xong bác vào về nhà, bác ấy thỉnh thoảng hay tụng kinh. Đặc biệt vợ thì tụng suốt, nhưng mà thì bác ấy thỉnh thoảng cũng vẫn tụng kinh, thầy biết. Cho nên thầy bảo là thôi bác vào bác khấn các cụ trước, xong rồi cho vợ lên đọc cho thầy 21 biến chú đại bi. Xong đó vợ đọc kinh xong thì bác vào bác lấy cái nước đó, bác gì bác lấy cái cành hoa hay cành ngâu, cành lá gì đó, bác vẩy. Mỗi lúc bác vẩy bác niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát cho thầy. Bác vẩy khoảng 3 lần, 7 lần hoặc 9 lần hoặc nhiều hơn cũng được, không sao. Xong vẩy trong ban thờ xong bát hương xong bắt đầu bác đi từ tầng trên xuống tầng dưới. Thế là yên tâm. Thế là bây giờ là tháng mấy rồi? Tháng 7 rồi đúng không? 7 tháng rồi vẫn ngoan lành, vẫn bình thường. Hôm rồi còn thông báo là tháng 6 vừa qua thông báo là con vừa được thăng gì? Được thăng một chức nữa. Đấy. Thì người ta an tâm thôi mà, có gì đâu, thắp hương để gì? Để đầy dãy ra không gì? Không lo tỉa bớt nó đi. Cứ để đầy ra đấy bảo để lấy lộc, không phải đâu các vị, không may nó còn cháy nhà cháy cửa nữa cơ. Cho nên các vị cứ phải thì tỉa cho nó sạch sẽ gọn gàng. Các vị đến chùa xem, các thầy ở trong chùa thì bát hương ở chùa nào thì không biết, nhưng khai nguyên của thầy ngày sáng nào các sư cũng phải đi tỉa chân nhang. Thì các Phật tử đến thắp hương đông, cho nên sáng nào cũng phải đi bao sái và tỉa chân nhang cho sạch sẽ đi. Để hôm sau Phật tử đến thì các đứa, tí các Phật tử đến là có gì thắp hương, nó có chỗ để cắm, có chỗ dâng lễ rồi. Đấy, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Các Phật tử chúng ta thờ phụng cũng phải gì? Cho nó trang hoàng, đẹp đẽ, trang nghiêm, sạch sẽ vào, thanh tịnh vào. Còn khi mà gì chân hương nó có cháy lên thì đấy, múc chén nước lên tụng cho 21 biến đại bi thập chú và bát nhã, xong rồi niệm án mới đi bát minh hồng một chàng, có ba chàng, 10 chàng tùy theo điều kiện thời gian. Sau đó lấy cái nước đó vẩy. Khi vẩy chúng ta đọc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Vẩy 3 lần hoặc 7 lần hoặc nhiều hơn thì càng tốt kệ các quý vị. Nhưng mà vẩy vừa vừa đừng có vẩy nó ướt hết cái ban thờ ra thì đấy, thế là yên tâm về mặt tâm gì? Tâm linh, không phải lo. Phật tử này về cũng như thế mà làm để cho yên tâm.